quy luật Phật. Mình thì thọ mắt con trai mỗi tháng cũng giống như là mọi chùa, chỉ có cái vấn đề rằng là ăn thua, là khi cái người giới tử á, khi mà mình thọ giới đó thì mình có thấy cái tầm quan trọng của nó một cách chính xác á, thì mình mới nỗ lực trong vòng 24 giờ đồng hồ thì cái công đức như phát sinh, cũng như cái chuyện tu cũng vậy. Nếu mà mình tu á mà nó chỉ thành cái thói quen thay vì rằng thấy một cái sự gì quan trọng của nó, thì cái thói quen đó nó cũng có hữu hiệu á, nhưng mà điều nó lâu lắm. Nhưng mà nếu mình thấy một cái sự quan trọng của nó đó, thì cái sự tu của mình nó sẽ tinh tiến hơn nhiều lắm. Cũng như khi mình tu học, nếu mình thấy rõ được cái chân lý, cái trí tuệ đó nó cần cho mình như thế nào á, thì đương nhiên cái sự tu của mình nó nỗ lực lắm, tức là mình dốc hết bao nhiêu những cái gì mà thời gian cũng như là sức lực của mình đều dốc hết vào cái công việc tìm cầu đó. Thì mình sống được cuộc đời này cũng vậy, khi mà mình thích cái gì nhất đó, hay mình tin tưởng cái gì nhất đó, thì mình đầy trì giờ vào cái đó nhiều nhất. Thì nếu mà bây giờ mình tu cũng giống như một cái thói quen, cái thói quen đó là mình thường làm những việc như vậy, nhưng mà nó không dốc hết tâm trí, không dốc hết công phu, không nỗ lực, không phát nguyện, thì đương nhiên cái thói quen nó cũng lâu ngày nó cũng huân tập, nó cũng ảnh hưởng, nó cũng tạo cho mình một cái trí tuệ, nhưng mà dĩ nhiên nó phải lâu lắm thay vì cái nỗ lực. Cũng giống như khi mình thọ giới cũng vậy, nếu mình cũng thọ giới hay tu bằng một cái thói quen thôi, thì cái hữu hiệu của 24 giờ đồng hồ này nó tác động rất là yếu, có chứ không phải không có. Nhưng mà nếu mà mình biết được cái tầm quan trọng của nó, thì đương nhiên trong 24 giờ đồng hồ đó mình rất là tích cực. Nói một cách ví dụ thôi, chẳng hạn như là mình thích làm cái gì cũng vậy, thì với cái thời gian của công việc đó mình sẽ làm một cách rất là hăng say. Chẳng hạn bây giờ nói cái nhỏ thôi, bây giờ mình đi hát karaoke nó ví dụ vậy, nhưng mà nếu mình say sưa thích thú thì có một tiếng đồng hồ thôi thì mình hát tưng bừng hết, hát không biết mệt, hát rồi về nhà than cổ tính sau. Nhưng mà cái lúc đó hát cái đã, hay là anh nào anh thích tập tin nó ví dụ vậy, thì một tiếng hai tiếng đó là anh không bao giờ chịu ngồi yên chỗ được, ví dụ như vậy. Và anh sẽ nỗ lực, mà cái anh mà chỉ có cử theo một cái mà là vậy vậy thôi, thì cái người đó cũng sẽ hát ít, cũng sẽ hoạt động ít, nó ví dụ vậy, thì cũng sẽ ngồi đó để mà thấy thiên hạ vui mà vui lây. Cũng như nên đây mình thấy thiên hạ tu mà mình tu lây, nó tức là mình thấy thiên hạ tu mình hòa chứ ở thấy thiên hạ tu vui quá thì mình cũng vô cho nó vui với mọi người, nó ví dụ vậy. Thì nó cũng có tác động, cũng có ảnh hưởng, nhưng mà điều nó tác động nó dĩ nhiên ít lắm. Thay vì giống như là mình là người hăng say thì trong 24 giờ đồng hồ này, dĩ nhiên tâm tư của mình nó không có chịu dậm chân một chỗ, mà dĩ nhiên là nó phải nỗ lực kia lắm để mà mình quan sát, để mà mình hành động. Như là cái tuần trước á, trong cái thời gian hàng tuần đó tôi có nói đề cập đến cái vấn đề rằng mình đây học thì có học, tu thì có tu, nhưng mà mình rất là thiếu cái phương diện là cái phương diện quan sát. Tức là quán cái người tu khi nào cũng quan sát như vậy, chẳng hạn khi mình hiểu được cái cứu cánh của sự tu, nói ví dụ vậy đó, thì mình tu học Phật. Tu học Phật thì đương nhiên là cái mục tiêu là Đức Phật, tức là tu là làm các hành động theo Đức Phật, học là học đòi theo à. Rồi học đó, học cái cách làm, xong rồi tu là thực hiện cái cách làm. Thì đương nhiên rằng là học cái cách để mà giống được như Đức Phật và làm cái học đó, thực hành cái học đó thì nó gọi là tu à. Cho nên phải có học rồi mới có tu. Thế thì như vậy thì cứu cánh của mình nó là thành Đức Phật, nhưng mà cái tâm trí của mình, cái ý muốn của mình với cái tâm trí của mình nó khi nào nó ngược nhau ấy. Ý muốn của mình thì cũng muốn rằng là trở thành một con người hết sức là trí tuệ. Những cái ý muốn thì như vậy, nhưng mà cái thực hành của mình, tức cái tu của mình nó thiếu, nghĩa là mình có thực hành. Cái tu của mình đó là cái thực hành bằng cái đời sống, chứ không phải chỉ thực hành bằng một cái phương tiện nào, mà thực hành cả ba nghiệp. Ba nghiệp đó chính là cái tư tưởng của mình nó hiểu biết một cách chính xác, rồi thì cái hành động của mình nó theo đúng như vậy. Và khi hành động theo đúng như vậy á, thì cái lời nói nó thành có giá trị, tức là mình nói được cái ý đó và mình có thể diễn đạt được. Sở dĩ tại sao mình tu học nhiều bao nhiêu năm mà giờ bảo mình trình bày cái gì về Phật pháp thì trình bày không được, nhưng mà bảo mình trình bày về một cái gì mình say mê thiệt mình trình bày được chứ. Chẳng hạn như một người thích máy, nói về máy thì nó có thể trình bày được. Một người thích karaoke thì nó có thể trình bày được về cái vấn đề đó. Người nào thích cái gì trình bày được, nhưng mà Phật pháp tại sao mình trình bày không được? Nói ví dụ như vậy thì nó phải có cái nguyên nhân của nó. Cái nguyên nhân nó của nó là bởi vì mình thiếu cái sự mà tư duy của nó nhiều, tức là thiếu cái chứng kiến, rồi cộng với cái thiếu cái thực hành nó. Cho nên nhiều khi mình tu như vậy, có thể như mở đầu tôi đề cập đến mình tu á, nhưng mà nếu mà mình biết giá trị của cái chuyện đó thì đương nhiên cái nỗ lực của mình nó mạnh mẽ cái lắm, và mình sẽ đành trọt hơn là cái người không. Cũng như hồi nãy tôi đơn cử hai người làm cái gì mà một người say sưa thiệt, thì cái người đó họ sẽ có rất nhiều kinh nghiệm mà họ hiểu rành, họ có thể nói chuyện với người khác nghe. Nhưng mà cái người mà chỉ theo thôi á, thì biết vậy vậy thôi, thì biết vậy vậy thôi mà không có thể nào hành động nó hay diễn đạt nó được. Nói ví dụ như vậy. Cho nên chính vì như thế đó mà mình mới tu đây, tức là mình phải dùng làm sao cả ba nghiệp, rất là thường hành động và thường suy nghĩ. Mà khi cái suy nghĩ và cái hành động đó là thường theo như vậy thì đương nhiên cái nó năng nó phải tương ứng mà. Cho nên dĩ nhiên mình trình bày được những gì mình thường nghĩ và những gì mình thường làm. Thì cái tu đây tức là chẳng hạn như bây giờ mình ngồi đây, mình thọ bát con trai giới, mình cũng lãnh thọ bồ tát giới, mình cũng phát nguyện phát tâm, mình cũng tụng kinh tụng kệ, mình cũng niệm Phật, cũng kinh hành, cũng nhiễu Phật đủ thứ. Nó ví dụ vậy đó, nhưng mà chỉ tại vì cái tâm, cái sự quan sát của mình nó thiếu, cho nên cái việc làm của mình, cái tư tưởng của mình thay nghịch nhau lắm. Cái tư tưởng thì muốn trí tuệ, nhưng mà việc làm thì còn nhiều nó lại đi ngược lại với trí tuệ. Tức là cái việc làm của mình nó thường, nói một cách đại khái như vậy, thì đương nhiên rồi mình ngồi mình quan sát, nếu mình có tu bằng cái sự quan sát mình sẽ thấy. Chẳng hạn như giờ Đức Phật hay chư vị Bồ Tát ở đây, người nào cũng có một cái trí tuệ, mà cái trí tuệ đó nó phát sinh, cái trí tuệ đó nó giá trị, đúng nghĩa gọi là trí tuệ. Cái trí tuệ mà mình ngưỡng mộ là bởi vì với cái trí tuệ đó, quý ngài đó tự giải quyết vấn đề cho bản thân mình và còn giải quyết vấn đề cho kẻ khác trong con mình. Cho nên mới có sự ban bố, sự giúp đỡ. Và một cái trí tuệ nào mà có một cái khả năng mà giúp đỡ được người khác, cái trí tuệ đó mới đáng được ngưỡng mộ. Chứ nếu mà một cái trí tuệ mà nó chỉ có một cái khả năng là nó làm lợi cho chính nó thôi mà làm hại cho kẻ khác, thì trí tuệ nó bị chống đối và đà đảo vô cùng. Và trí tuệ được coi là bất lương, chứ không được coi là trí tuệ nữa. Thành ra một cái trí tuệ mà sở dĩ mà nó đáng giá là nhờ nó có một cái năng lực như vậy. Chứ nếu cái trí tuệ nó trên có năng lực đó, thì cái trí tuệ đó thực là một cái trí tuệ mà mọi người kinh bỉ, chứ không có kính ngưỡng. Nhưng mà sở dĩ mình kính ngưỡng chư Bồ Tát hay là chư Phật là nhờ chư Phật và chư Bồ Tát có cái khả năng đó. Chứ giả sử bây giờ chư Phật chư Bồ Tát cũng hở ra là thương mình đấy, nhưng mà chẳng có khả năng gì giúp mình hết, mà Quan Thế Bồ Tát bất cứ ai cầu cũng mà tôi rất thương quý vị, tôi muốn giúp quý vị, nhưng mà tôi giúp không nổi. Bản thân tôi còn chưa lo được mà tôi lo cho quý vị. Nếu Quan Âm nói như vậy thì ở đây liệu có ai thờ ngài không? Mình thử nghĩ xem, có ai đem tượng ngài về trưng không? Nhưng mà sở dĩ mà mình trưng bày tượng ngài mà mình kính ngưỡng và mình thán phục, chung quy cũng chỉ bởi lẽ rằng là ngài có khả năng tầm thương cứu khổ cũng nào. Như vậy thì cái trí tuệ nào mà cái trí tuệ nó mới phát sinh, cái trí tuệ chân chính của chư Phật, trí tuệ mà được kính ngưỡng đó. Cái trí tuệ đó là cái trí tuệ có khả năng cứu khổ cũng nạn. Và tuy nhiên mình kính ngưỡng cái trí tuệ đó là mình kính. Và mình kính ngưỡng chân chính đó, thì không có lý do gì để mà mình không tu học nó. Nghĩa là nó một cách cho dễ hiểu. Và nếu mình kính ngưỡng nó thì không có lý do gì mình không thọ nhận nó, không thọ lãnh nó. Có khi nào mà mình ham thích một cái thứ nào vô cùng, mình tôn thờ, mình kính trọng cái gì đó lắm mà người ta cho mình từ chối. Chẳng hạn giờ mình ái mộ kim cương vô cùng, người ta cho mình kim cương mình từ chối, mình không nhận, mình không giữ. Mình ái mộ một cái quyền nào đó, mình chỉ mong mỏi suốt ngày, mình chỉ muốn mong là ngày làm tổng thống hay làm vua cho nó đã đời. Nhưng mà rồi đến khi người ta kêu mình đến, ta cho, mình từ chối, không có ai đâu. Tôi cũng mặc tử cũng nói sai, mình làm mổ con heo, mình nói thôi đâu, tôi không biết mổ heo, tôi mổ hư hết, đưa một khúc vải gấm cho mình bảo mình may áo, mà thôi tôi không biết may đâu, đưa vải cho tôi cắt một hồng vải uổng, đưa một cái ngà cho mình bảo mình khắc một pho tượng Phật, mình bảo tôi không biết khắc đâu, uổng ngà uổng trầm. Thì người ta đưa gỗ quý cho mình, nhưng mà đưa giao cho mình cai trị một nhóm hoặc là cai trị một đất nước thì chưa bao giờ mình từ chối. Tức là mình nói là không đâu, tôi mà cai trị hỏng xứ sở hết, cho nên thôi. Như vậy thì cái gì mình thích thật á, mình ham mê, mình say sưa thiệt á, thì dù sức mình, khả năng mình giữ nổi, người ta cho mình nhận như thường, mình cũng lạnh như thường. Nhưng mà thì dù đây thì mình thấy rằng là như vậy thì lý do thì nếu mình thực sự mình kính ngưỡng chư Phật, chư Bồ Tát ở cái trí tuệ nơi trên, ở cái trí tuệ mà có cái khả năng của từ bi ở trong đó, cái khả năng cứu độ, cái trí tuệ đó mới đáng kính ngưỡng. Thì không có lý do thì mình không tìm cầu nó, mình không truy cầu nó. Mà giả sử nếu mình không truy cầu nó thì mình cũng quan sát lý do tại sao mình truy cầu, tại sao mình ngưỡng mộ mà mình truy cầu, thì nó cũng giống như vậy thôi. Cũng như bây giờ mình muốn ngưỡng mộ tổng thống lắm, nhưng mà mình nghĩ mà chứ trời ơi, với khả năng của mình làm gì làm tổng thống nổi, cho nên mình chỉ có ngưỡng mộ mà không dám nghĩ đến chuyện làm tổng thống. Như vậy thì có thể nói theo Đức Phật đó, thì bởi vì phàm phu tâm trí khiếp nhược cho nên không bao giờ dám nghĩ tới chuyện thành Phật hay là trở thành một vị Bồ Tát cứu độ chúng sinh. Nhưng mà cái tâm phàm phu nó khiếp nhược, nhưng mà tâm phàm phu nó khiếp nhược thiệt. Nhưng mà tâm phàm phu nó là tâm gì ấy? Tâm phàm phu đó chung quy cũng chỉ vì cái tâm mà mải lo nghĩ cho mình, đó gọi là phàm phu tâm. Còn Bồ Tát tâm là tâm thế nào? Là tâm khác, là tâm thích tầm thinh, thích nghe ngóng, thích nghe ngóng để mà cứu độ, chứ không phải nghe ngóng để mà phê bình chỉ trích, mà nghe ngóng để cứu độ. Quan Thế Âm không bao giờ đi nghe chuyện thị phi của chúng sinh rồi về học lại cho Di Đà nghe, hay là học lại cho Thế Chí nghe, rồi cả ngày Quan Âm với Thế Chí ngồi là bàn chuyện thị phi của chúng sinh, và chúng sinh thinh ghét là hành nó chúc đừng quan nó cứu vớt cho đáng. Cho nên cũng tầm thinh thiệt, mình cũng có cái hạnh tầm thinh, nhưng mà mình phải nên theo cái hạnh Quan Âm, chứ đừng có nên theo cái hạnh tầm thinh của phàm phu. Phàm phu cũng tầm thinh nhưng mà ban khổ ban nạn, chứ không có cứu khổ cứu nạn. Cho nên mình cũng tầm thinh nữa, cũng phải học cái hạnh đó, cũng lắng nghe nhưng mà chuyển lại. Như vậy thì cái sự tu chính là sự như vậy. Tức là chẳng hạn như là khi mà mình tu thì mình thấy rằng là càng tu á thì phải càng lắng nghe hơn. Mà lắng nghe đây là lắng nghe để mà cứu giúp, lắng nghe đây mà lắng nghe để giải quyết cho mọi người, để giúp đỡ mọi người, chứ không phải lắng nghe đây để mà thêm vào những cái chuyện phiền não. Đó. Mà lắng nghe đây là để mà giải quyết, lắng nghe đây để mà dung hòa. Thì chính cái lắng nghe đó để mà làm cho mọi người hết phiền não, hết sai lầm, thì lắng nghe đó chính là cứu khổ cứu nạn. Cứu khổ cứu nạn không gì khác hơn là giải quyết những vấn đề như vậy. Mà muốn cứu khổ cứu nạn như vậy phải có cái trí tuệ. Cái trí tuệ để mà khai mở cho mọi người họ biết cái sai lầm của chính họ. Cái tâm khiếp nhược đó làm cho họ luôn luôn đóng một cái vai trò chỉ cầu cứu. Mà một cái người cầu cứu thì người đó muôn đời không thể nào được một cái hạnh phúc viên mãn. Tại vì hết nạn này tới nạn khác, hết cứu cái này rồi thì đến cứu cái khác, chứ đâu phải là đời mình có một nạn đâu. Mà cứu một lần là xong, cứu vô cùng. Cho nên Quan Âm, Quan Thế Âm Bồ Tát thì chư Phật bằng cái trí tuệ biết là mình có một nạn duy nhất mà sinh ra vô số nạn. Đó là nạn của vô minh. Vô minh nó là nạn không có trí tuệ, là không thấy được sự thật. Và do không thấy được sự thật có trí tuệ cho nên mới sinh hết nạn này cái nạn kia. Cũng như một đứa bé, nó hết nạn phỏng tay thì đến nạn đứt tay, hết nạn đứt tay thì đến nạn té u đầu, hết nạn mà té ngã thì đến nạn mà ăn lầm cái này cái kia đau bụng. Đó. Sinh bệnh một cái đứa trẻ vì nó không biết gì hết cho nên tai nạn đầy rẫy xung quanh nó, cho nên phải canh chừng nó ngoài, phải gia hộ cho nó ngoài, tức là canh chừng cái đứa trẻ, tức là bố mẹ nó lúc nào cũng tìm cách để gia hộ thôi, tại vì ngưng cái sự gia hộ đó là nó gặp nạn. Thì bây giờ bố mẹ nó sẽ gia hộ cho nó bằng cách rằng là làm sao cho nó trưởng thành, cho nó hiểu biết. Thì tự nhiên khi nó hiểu biết hết mọi sự kiện như vậy thì tự nó tránh được rất nhiều tai nạn. Thì cũng hệt như vậy, Quan Thế Âm Bồ Tát thực sự cứu khổ cho mình, không phải cứu những cái khổ lạc vật đó, mà cứu một cái khổ của căn bản khổ vô minh. Cho nên cái điều quan trọng nhất là vì cứu cái khổ mà căn bản đó là khổ vô minh đó, mà muốn cứu cái khổ vô minh nó cách thì khác hơn là cho cái thuốc của trí tuệ. Thế chính vì vậy mà không một cái sứ mạng nào của một đức Phật nào khác ngoài cái vấn đề rằng là làm thế nào để mà mở bày chúng sinh, chỉ bày chúng sinh được trí huệ sẵn có ở nơi mọi người, tức là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Tức là làm thế nào để mà mở bày cho hết thảy mọi người, cho những người gọi là còn gọi là chúng sinh, tức là phàm phu đó, những người mà cái trí tuệ của họ còn được chôn vùi ở trong cái chéo áo của họ mà họ chưa nhìn thấy, chưa tìm ra được, thì đều gọi là phàm phu. Nhưng những phàm phu đó đều là chư Phật trong tương lai, tại vì những phàm phu đó cái trí tuệ đó có sẵn nhưng mà không thấy đâu. Thì Đức Phật làm thế nào mà Ngài có thể chỉ cho mình nhìn thấy được cái mở bày cho mình cái trí tuệ ở trên, để tự mình giải quyết được cái căn bệnh gốc của mình là căn bệnh vô minh, thì tự nhiên mọi cái nạn nó tiêu hết với cái trí tuệ. Mà không những cái nạn tiêu hết rồi, tức là mình giải thoát cho mình, mà mình còn có khả năng làm cho những người khác hết nạn như chư Phật vậy, như Đức Phật vậy. Như vậy hôm nay mình biết rằng là không có một cái trường sở nào, không có một cái lớp học nào mà lợi lạc mà hữu ích cho mình bằng là cái lớp học ngày hôm nay, là cái trường này. Và một khi mình phải ý thức như vậy thì cái chuyện tu của mình nó sẽ tiến bộ ghê lắm. Còn nếu không á, cứ nhìn quả thì suy nhân, đừng có luận bàn gì hết, đừng có tranh cãi gì hết, đừng có tranh cãi ai hơn ai thua, mà hãy chứng tỏ bằng đời sống. Nghĩa là thấy kết quả thế nào thì biết nhân như vậy, thấy kết quả mà tinh tiến hiểu biết thì biết rằng là cái nhân đó nó có tinh tiến, mà thấy kết quả mà trì trệ, thế là cái người tu khi nào mình phải bằng cái đầu óc của mình để mình suy nghĩ. Tức là khi mình tu như vậy, mình có đoạn trừ được phiền não không, mình có đoạn trừ được vô minh không, mình có tiến triển được không, mình có khả năng thực sự giúp cho người nào hiện bày trí tuệ hay không, nó ví dụ như vậy. Thì mình thấy, thì mình tự xét mình, thì mình có thể thấy. Thì cái người tu khi nào cũng phải có một cái tự xét mình như vậy trong những cái lúc tham thiền. Lục Tổ Ánh Năng hay nói rằng là như đương nhất niệm tự chi phi, tự kỷ linh quan tự hiện hiện. Tức là nên trong mỗi một cái niệm như vậy, mình quan sát mình, thấy được cái chi phi, tức là thấy được cái phi của mình, tức là cái quấy của mình, thì đó là một cái niệm của trí tuệ. Tức là mình cứ thường thường phải quan sát mình, đó là cái tu tập của cái sự quan sát. Và trong khi tu tập như vậy, mình vừa quan sát mình, vừa quan sát mọi người, quan sát mọi người để đỡ quan sát mình, là từ xa mình gặp những cái việc như vậy, mình có cái năng lực giúp đỡ. Mà cái giúp đỡ này không gì khác hơn là giúp đỡ để làm cho mọi người khai mở một cái trí tuệ, một cái sự hiểu biết. Đó là sự phục vụ chúng sinh chân chính. Và chỉ có sự phục vụ nói trên mới là chân phục vụ hay. Nhưng mà chính vì cái lý lẽ nói trên cho nên chư Bồ Tát luôn luôn khuyến khích mình rằng là để cho cái tâm phàm phu, tâm địa phàm phu là một cái tâm địa sở dĩ nó không phát sinh nổi trí tuệ, mà nó nghèo hèn đó, là tâm của một người có trí tuệ là tâm của một người trưởng giả giàu sang. Tại vì người trưởng giả thì có thể cho ra để mà làm cho người ta hết nghèo, cho nên gọi là trưởng giả, gọi là một người giàu có. Như vậy một người trí tuệ nó cũng đồng nghĩa với một vị trưởng giả, tại người đó có thể cho cái trí tuệ ra, người đó có thể dùng cái trí tuệ của mình để mà làm cho những người kia khai mở cái trí tuệ. Cũng giống như một người một vị thầy dùng cái đầu óc của mình để làm cho những người học trò nên nghề, thì một ông trưởng già cũng có thể mà dùng tiền của mình để làm cho những người khác được hết nghèo. Thì đây mình có thể dùng đến cái trí tuệ, chư Phật chư Bồ Tát có thể dùng cái trí tuệ để làm cho mọi người hết vô minh, để mọi người có thể khai mở. Đó. Nhưng mà sở dĩ tại sao mình cứ phải sống trong một cái kiếp sống của nghèo hèn, của cùng tử như vậy, thì chung quy mà thành trở thành tâm của phàm phu, tức là tâm của phàm phu, cho nên sống một cái đời sống hết sức là bần cùng. Bần cùng đây nghĩa là nghèo hèn sự giúp đỡ kẻ khác, nghèo hèn cái sự lo cho bản thân mình như một người nghèo. Một người nghèo lo thân mình xong thì nói chuyện gì bố thí cho ai? Mà chính cái mà mình lo cho mình xong là chính cái mà mình thấy là mình đầy rẫy mọi cái khổ. Và cho nên mình mới phải đi cầu cứu những cái người mà cứu khổ là như Quan Thế Âm Bồ Tát. Ví dụ như vậy, mình thấy rõ như vậy. Nhưng mà cái tâm địa nghèo của mình, cái nguyên nhân nghèo của mình đó, Đức Phật cho rằng là không hiểu rõ, tức là vô minh mà nó đâm ra như vậy. Do vô minh cho nên không biết được rằng là cái giá trị của trí tuệ nó nằm ở đâu, mà không biết được rằng là cái giá trị của cái sự xây dựng cho mình một sự giàu có hạnh phúc mà vượt qua cái nghèo của sự an lành. Mình nghèo an lắm mà mình giàu phiền lắm, phiền não mình giàu có lắm, nhưng mà sự an lành thì mình rất hết sức là nghèo bần túng lên, mình túng thiếu cái sự an lành lắm. Mình túng thiếu tới độ ai xin mình cái gì mình dư thì mình cho được, nhưng mà xin mình cái gì cũng có, lấy gì mình cho. Cho nên người ta xin mình một cái sự an nổi, mình làm cho người ta an nổi, và mình dư cái phiền lắm, cho nên mình có khả năng tạo cho kẻ khác cái phiền. Gặp ai mình cũng nhát vào túi họ một số phiền, họ từ chối mình cũng không chịu. Mình ban mình tặng, tại vì mình dư, mà mình dư thứ đó mình để chật nhà ngộp thở, cho nên mình vác ra mình cho bớt thiên hạ, cho mình thở được chút xíu. Nhưng mà còn cái sự an thì mình quá bần cùng, mình quá thiếu sót. Thì Đức Phật bảo mình thấy được là cái căn bản của sự an nó nằm ở cái chỗ nào, nó nằm ở cái chỗ nào, thì một cái phần mà như cái tuần trước tôi có đề cập đến đó. Nó nằm ở cái chỗ nào, cái trí tuệ của chư Phật nhìn thấy cái căn do đó nó nằm ở chỗ nào, nó đâu gọi là vô minh đâu, và do đâu mới trở thành một cái người trưởng giả. Cho nên chính vì vậy mà chư Phật mới thường nhắn nhủ rằng là làm gì thì làm, tu gì thì tu, tu thiền, tu mật, tu tịnh thì bất kể. Mà nếu muốn thành Phật thì cái căn bản của cái sự tu đó là phát tâm, phát Bồ Đề Tâm. Chính cái Bồ Đề Tâm đó làm cho mình lớn mạnh, chính cái Bồ Đề Tâm nó biến mình từ nghèo thành giàu, chính cái Bồ Đề Tâm nó biến cho mình từ bần cùng cái sự an lạc lắm trở thành phong phú an lạc, chính cái Bồ Đề Tâm đó làm cho mình dọn sạch mọi cái rác rến phiền não, rác rưởi phiền não kia đi. Chính cái Bồ Đề Tâm làm cho mình thấy rằng là những cái hạnh phúc của phiền não kia không đủ để mà đáp ứng một phần nào an lạc cho mình hết, mà mình sẽ có những hạnh phúc cao thượng hơn nhiều. Cũng giống như khi mình còn bần cùng lắm thì mình có được một cái chiếc xe đạp hay là mình có được một chiếc xe hơi cũ kỹ mình thấy mừng. Nhưng mà khi mà mình giàu có thì cái xe hơi cũ kỹ đối với mình nó không là cái vấn đề gì hết, mà mình có thể vứt bỏ nó một cách nghĩa là không nuối tiếc những cái mà hồi xưa mình cho là hạnh phúc. Mà khi mà mình giàu mạnh thì mình cho là những thứ đó không phải, mà có những cái thứ khác hơn, thủ thắng hơn, nó cao hơn. Thế chính vì cái lý lẽ, chính vì cái lý lẽ nói trên đó đó, mà cái sự phát tâm, tức là phải phát tâm. Mà khi phát tâm như vậy đó, là phát tâm mà lắng nghe tầm thinh, nghe chúng sinh, nghe để mà giúp đỡ, và phát tâm nghe mình, tức là từng nhất niệm phải chi phi, và phát tâm nghe chúng sinh, tức là nghĩ rằng là mình đây thọ Bồ Tát giới, là người Phật tử tu học Phật pháp đại thừa, là một người tự hào rằng là mình học Phật nhiều rồi, tu Phật cũng nhiều rồi, mà một chút phiền não như vậy không lướt qua nổi sao? Mà một chút phát tâm phải phát nổi sao? Những cái thứ mà rất là tầm thường đó mình còn xả không nổi, thì làm thế nào mình có thể xả được những cái khó xả hơn, để mà mình có thể không có bị những cái đó nó trói buộc nữa, thì mình có thể trở thành một cái bậc trường giả đó, trong cái sự mà là có thể giúp đỡ được mọi người. Cho nên như tuần trước tôi có đề cập đến thì cái sự tu của mình, thực sự ra cái sự thành công của sự tu của mình không phải là một cái phước gì đến mà mình bảo trời ơi tôi mới tụng kinh, mới đi thọ pháp có 2 kỳ à, cái tôi có công ăn việc làm, hay là trời ơi tôi mới thọ pháp 1 lần về nhà cái tự nhiên tôi được tăng lương. Nếu mà mình nghĩ như vậy nó là mình chưa có phải thấy được cái linh thiêng mầu nhiệm của Phật pháp, mà mình phải thấy cái sự linh thiêng của Phật pháp gọi là ở những cái chỗ là mình mới thấy mà ở là ha, hồi xưa mà bảo tôi mà phải nhịn ai một điều sẵn khó lắm, và bây giờ tôi nhịn một cách hoan hỉ. Ở hồi xưa tôi không có khả năng giúp người ta, vậy tôi giúp người ta thì có, nhưng mà người ta không báo đền hay người ta không nhớ ơn, tôi không thèm giúp nữa. Nhưng mà bây giờ sao tôi vẫn giúp được như thường đó. Nhưng mà mình phải nghĩ thấy như vậy này thì mình làm những chuyện như vậy, nghĩ như là tôi có thể cập nhật, tức là nghĩ rằng mình được giúp thiên hạ đó, chứng tỏ mình phước hơn và mạnh hơn. Tại vì làm sao kẻ yếu mà giúp kẻ mạnh nổi, làm sao người nghèo giúp người giàu nổi, làm sao người dở giúp người giỏi nổi. Cho nên chỉ có cái người hơn mới giúp cái người dưới được. Như vậy khi mà mình càng giúp được nhiều người là chứng tỏ cái lực của mình nó càng mạnh. Và mình nghĩ rằng là chính với Phật pháp mà hồi xưa mình giúp không được, bây giờ mình có khả năng giúp, chính cái đó là cái có của mình, cái được của mình ở nơi Phật pháp. Nhưng mà phần nhiều mình thấy như vậy thôi. Cho nên có rất nhiều người tu lâu rồi mới thường hỏi tôi là chứ, thưa thầy chứ sao gia đình tôi làm công quả tốt kia lắm mà tự nhiên xây chùa tạo Phật xong rồi tự nhiên cái rồi vợ tôi hay chồng tôi chết. Nói như vậy tức là không có hiểu biết gì Phật pháp hết đó. Mà Phật pháp không có nghĩ đến cái chuyện phước báo của Phật pháp, đó là cái phước báo của cái sự mình có sống ở đời lâu hay là ít. Mà cái phước báo của Phật pháp tức là cái phước báo rằng là mình có sống ít hay sống lâu thì không cần biết, nhưng mà sống một ngày là hạnh phúc một ngày, mà không phải mình hạnh phúc. Sống một ngày mà mình và thiên hạ đều hạnh phúc, sống 2 ngày thì mình tự nương mình và mình có thể làm cho thiên hạ nương mình. Mình còn sống ngày nào thiên hạ còn nương được ngày đó. Đối với Phật pháp cái giá trị là như vậy. Từ khi tôi làm công quả, từ khi tôi biết Phật pháp thì cái đời sống của tôi nó trở nên như thế á, chứ không phải rằng là sống lâu hay sống ít. Sống lâu hay sống ít nó không phải là cái vấn đề của cái phước báo ở nơi Phật pháp, mà cái phước báo của Phật pháp là được một sự sống vô sinh vô tử, vô khứ lai rồi, nó chứng ngộ, giác ngộ rồi. Và cái sự sống đó dĩ nhiên không thể sống bằng cái thân hình này, một cái thân hình mà nếu mình học Phật, mà như cái trước tôi có giải thích là kỹ càng là thực chất nó đâu phải là mình chân chính, cái ngã của mình chân chính đâu, mà nó chỉ là những cái gì hiện khởi bởi cái nghiệp thôi, tức là bởi cái thói quen của mình nó thành tựu cho mình cái thân này như cái thế giới của mình thôi, chứ nó không phải là làm chân ngã. Và khi mà mình hiểu như vậy á, thì đương nhiên khi mình tu mình không có nhắm vào cái vấn đề của dục nữa. Cho nên chung cục mình tu thì tu không thoát được dục, tức là tu thì vẫn thích cho cái thân dục này nó lớn mạnh và được hưởng dục nhiều, và muốn sống lâu để cầu hưởng, và sợ chết là bởi vì nghĩ là chết rồi thì hết thì không còn được hưởng gì nữa, thì mất hết những cái gì xưa nay mình hằng xây dựng, uổng quá tiếc quá. Và như thế đó thì qua những cái diễn tiến, qua những cái chi tiết như vậy thì thấy ngay rằng là cái niềm tin ở nơi đạo của mình nó chưa trúng một ngày may nào, mình chưa hiểu, và mình chưa có niềm tin nơi đạo, và mình chưa hiểu đạo thực sự. Do chính mình chưa hiểu đạo thực sự như vậy cho nên phát tâm tu, nhưng mà cái hành động nó hay mâu thuẫn với cái sự phát tâm tu, tức là phát tâm cầu thành Phật nhưng mà tu thì tu hạnh của chúng sinh, tức là luôn luôn muốn cái ngã này của mình trường cửu. Và mình có giả sử mình có ban ơn được thì cũng cái thú vị của mình trong cái sự ban ơn đó là nhiều kẻ phải nghe lệnh và nhiều kẻ phải sợ, phải ca ngợi và tán thán mình. Mình đổi, mình mua cái tiếng khen lấy cái sự giúp đỡ, tức là mình chịu hy sinh giúp đỡ chúng một chút để chúng phải khen ngợi tán thán lại mình. Đã. thành ra có khi vẫn phát một cái sự gì giúp đỡ, nhưng mà cái sự giúp đỡ vẫn nằm ở trong những cái dục. Mà thực chất ra một cái người tu theo Bồ Tát đạo thì những người đó phải thấy như vậy, thấy cái lực, cái mạnh của mình là cái mạnh mình có khả năng giúp mọi người, và mình sẽ thấy như vậy mình sẽ vui vẻ hơn, và mình sẽ giúp nữa, và giúp vô điều kiện, đúng nghĩa giúp đúng với lại cái tinh thần của Đức Phật là coi thi ân như đôi dép bỏ, tức là coi cái sự giúp đỡ của mình giống như là mình vứt đi cái chiếc xác cũ, mà vứt bỏ tức là không có luyến tiếc. Cho nên thi ân cho ra mà không có sự luyến tiếc nào hết, tức là không có đòi hỏi phải được lại, hay là không có tiếc rằng là mình giúp nó mà nó không giúp lại mình. Đã. Mà cũng không có đòi hỏi bất cứ một cái sự gì, coi như là một cái sự giúp. Thi ân phải như vậy. Thì với một cái lực như vậy, nó là do nơi cái chuyện rằng là mình có thể phát giác được là mình có cái năng lực nói trên. Mình càng có cái năng lực giúp được càng nhiều người á, thì cái chứng tỏ rằng là mình mạnh ra. Mà một khi mình có cái năng lực như vậy thì tự nhiên mọi người phải nương, mọi người phải tựa. Và chính vì khi mọi người phải nương phải tựa, những cái nhân duyên nó sẽ đẩy mình tiến triển hơn nữa, tức là đẩy nó khiến cho mình khi mọi người phải nương phải tựa thì mình càng phải vận dụng cái sự mà cứu giúp, càng phải vận dụng sự cứu giúp đó qua sự tư duy, qua hành động và qua sự qua ngôn ngữ. Và chính vì như vậy thành ra đó là nó thành một cái sự tinh tiến vô cùng, nó thúc đẩy ba nghiệp của mình. Tôi thúc đẩy ba nghiệp của mình càng ngày càng phát sinh theo cái chiều hướng của Bồ Đề Tâm, tới cái chiều hướng là suy nghĩ, nói năng và hành động lấy hết thời chúng sinh làm đối tượng, tức là theo đúng tinh thần hóa độ hóa thân của Phật. Đã. Tức là theo cái tinh thần của thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Mà một khi thống lý được đại chúng thì đương nhiên tâm này không còn ngăn ngại, mà tâm còn ngăn ngại thì đương nhiên an lạc và hạnh phúc. Và bây giờ mình thống lý một chúng thôi mình cũng ngăn ngại nữa, cho nên biết là mình nghèo khổ trong cái sự giúp đỡ, nghèo khổ trí tuệ, nghèo khổ từ bi, thật là bạc phước. Và nếu mà mình có một cái khả năng thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại thì chính đó là một hành động của một hóa thân Phật. Chư Phật sử dụng tới ba nghiệp, sử dụng tới các nghiệp, tức là ba nghiệp đó thì hiện hành ở nơi thế gian này không ngoài phương tiện cứu độ chúng sinh. Và cứu độ chúng sinh nó để chỉ cho chúng sinh một sự thật, mà tất cả những này chỉ là quyền, những cái thị hiện này là quyền pháp, những cái việc này là quyền chỉ cho một cái sự thật. Sự thật đó là sự thật của một cái tâm vô thượng, của một cái tâm mà chinh hết, của một cái tâm mà có thể nói rằng là Phật tâm chân ngã. Cái mà thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, cái mùa Phật đà sắp đến mà Đức Phật nêu lên. Cái đó là cái diềm mối của mọi trí tuệ, của mọi đạo pháp, nó gọi là pháp phân Phật. Tức là khi mà mình bắt đầu mà thực hiện được ba nghiệp của mình, nó bắt đầu thực hiện được cái sự nghiệp hóa thân Phật, tức là sự nghiệp độ chúng sinh, thì bây giờ mình đang còn đi trên cái con đường mà con đường của chư Phật đi, tức là cái chính cái con đường đó là con đường Đức Phật thì hiện để cứu độ. Và bây giờ mình sẽ tự thấy rằng là chính mình là một hóa thân của chư Phật. Tại vì bất cứ một cái người nào mà khi mà thực hiện được các việc làm đó của chư Phật đó, thì kẻ đó là hóa thân Phật, đều là hóa thân của Phật, và kẻ đó sẽ trở về với thân chính, trở về với chân thân đó là pháp thân Phật. Chân thân đó là vô thượng tâm, vô thượng thân, vô thượng tâm là Phật thân, nó gọi là pháp thân, hay là gọi là Phật tâm, hay là gọi là sự viên giác. Thì cái người đó sẽ trở về với cái bản thể đó. Tức là từ cái thống lý đại chúng, từ cái pháp của đệ tâm này, từ cái thống lý đại chúng đó mà huân tập thành ba nghiệp, mà huân tập theo những cái ngày tháng mình tu đây, tức là mình tu bát quan trai giới hay mình tu huân tu tịnh độ, thì mình huân tập cho mình những cái nghiệp như vậy. Và mình phải quan sát, mình phải dùng cái ý nghiệp để mà điều khiển hai nghiệp kia, tại vì ý nghiệp luôn luôn mạnh nhất trong ba nghiệp. Nhưng mà thường thường mình chỉ tu thân tu khẩu mà mình không tu ý niệm. Cho nên chính vì như vậy mà thân này có nỗ lực nhưng mà vẫn cảm thấy yêu được, vẫn cảm thấy, bởi vì ý niệm của mình nó vẫn bị cái huân tập trong quá khứ. Mà hôm nay mình huân tu mà trong quá khứ, trong vô lượng quá khứ đó, mình là huân tham, huân sân và huân si. Mình huân quá nhiều rồi, mà trong cái kiếp này cái sự huân tu của mình nó yếu đuối, nó cứ thích tẻo, nó đấu đủ rồi, thì cái nghiệp kia đôi khi nó lại kéo mình. Trong lúc mình tu, cái nghiệp cũ nó lại kéo mình. Cho nên nhiều khi mình tu rồi, cái nghiệp cũ nó kéo mình vào cái nghiệp cũ, cho nên mình tu rồi mình vẫn rơi vào cái nghiệp cũ, tức là tham sân si. Cho nên vô hình chung mọi cái sự tu này của mình nó không rời khỏi cái nghiệp cũ, tức là nó lại còn làm cho cái nghiệp cũ lớn mạnh. Đó là những cái vấn đề mà tại sao có rất nhiều người tu mà càng tu nó càng tham lam, nó càng vọng tưởng, nó càng thị phi, mà nó càng ác, mà nó càng đủ thứ. Đó là cái vấn đề nói trên. Nếu cái vấn đề mình không có thấy rõ, nếu cái vấn đề mà mình thấy rõ thì như vậy là làm thế nào để mình có thể ngăn chặn, mình có thể giữ gìn mình không có rơi vào những cái nghiệp cũ. Mà như là kỳ trước tôi có nhắc nhở và tôi nói là mình khi tu á, tức là mình tu là mình bắt đầu lái ba nghiệp, lái cái đời sống của mình, không theo cái thói quen nữa, tức là cái các tác nghiệp đã gieo trong quá khứ, mà mình theo một cái sự thật, một cái lẽ phải. Tức là mình phải gò ba nghiệp của mình theo cái chân lý, tức là theo trí tuệ, cái từ bi, cái năng lực lớn lao mà tôi nói. Mà nếu mình theo cái nghiệp cũ của mình, tức cái thói quen của mình, thì chung cục lâu mình nghèo túng an lạc, và mình phong phú và dồi dào phiền não. Và không phải chỉ mình thôi, mà hết thảy mọi người xung quanh chúng ta đều như thế. Cho nên vì vậy cái thế giới này nó đầy rẫy phiền não, cái thế giới này được xây dựng trên căn bản phiền não. Đó là cái kết quả của những cái gì mà mình cho rằng là theo cái thói quen, nó là thực tế. Thì mình hãy chấp nhận cái thực tế thương đau đó đi, đừng có đi quỳ lạy và cầu xin những cái không tưởng nào đó. Thì mình hãy chấp nhận thực tế của thế giới là thương đau. Thực tế của thế giới, mình có khả năng hại người thì người có khả năng hại mình. Đừng than, đừng van, đừng trách, đừng móc. Chấp nhận thực tế. Và dĩ nhiên không ai muốn cái thực tế nói trên hết. Và như hôm nay tôi nói, vậy thì chung quy cái thế lực của vô minh đó, là chung quy là cái thế lực của cái phân tộc nó mạnh như thế nào, cho nên nó cứ kéo mình vào với nó. Và khi mình cưỡng lại nó, mình cảm thấy nhiều người tu bảo chứ tôi sao tôi càng tu tôi càng gặp chướng ngại, tôi càng gặp gian nan, tôi càng gặp chướng ngại. Và người ta dùng cái danh từ gọi là sổ nghiệp. Mà sổ cái gì, chướng ngại cái gì? Chướng ngại là chỉ vì mình chống lại thói quen của mình mà mình thấy nó là chướng ngại thôi. Hết thuận thói quen thì là thuận cảnh, thuận duyên, sung sướng. Mà ngược lại thói quen là nó khó chịu, chịu đựng. Cho nên chướng ngại chỉ vì ngược lại thói quen. Mà người tu nào mà không chống lại thói quen của mình? Tại vì khi mình theo chân lý rồi thì nhất định mình chịu theo cái thói quen nữa. Nhưng mà phần nhiều mình đấu lại đâu, nhưng mà mình chỉ cần có một cái giữ cho mình, để cho mình có thể theo được cái một cái thói mới là chân lý. Thì đương nhiên phải nhờ vào giới. Giới chỉ là những cái gì mà khuôn khổ, là những cái gì khuôn phép mà nó rào cản mình, để ngăn chặn không cho mình rơi vào cái thói quen cũ của mình. Cho nên chẳng hạn thói quen của mình chẳng hạn thích trang điểm thì hôm nay giới nói là không được trang điểm. Thói quen của mình thích sắc sinh thì dù vậy, thích ăn thịt ăn cá thì hôm nay giới bảo của mình được sắc sinh phải ăn chay. Thì hôm nay mình là sống là rõ ràng chống lại thói quen không, nhưng mà chống 24 giờ đồng hồ thì mình chịu nổi, nhưng mà chống cỡ một tháng là mình bảo sao tu chứng ngại nó khởi, nó thèm thịt thèm cá quá, thèm chịu không có nổi. Nó ví dụ vậy, chứng ngại nổi dậy. Cho nên cái chuyện khi mình tu mà chứng ngại nổi dậy là cái chuyện đúng. Mà tu mà chứng ngại nổi dậy mới nguy á. Và sau của sau tu sau nó y chang cái thói quen tật cũ. Thế đó nó mới nguy hiểm. Nhưng mà khi tu mà thì cái chứng ngại nó nổi dậy là tại vì mình có chiến đấu, mình có chiến đấu với cái thói quen của mình. Mà khi mà mình không chịu làm thói quen của mình, hệt như là mình một người mà cai thuốc phiện mà họ chống lại cái cơn nghiện vậy đó, khổ lắm. Nhưng mà nếu mà không chịu cái khổ đó thì không có ngày chiến thắng. Thì bây giờ mình cứ huân tập, quân tập theo cái mà rằng là bây giờ mình lắng tai nghe cái là mình bị chi phối theo thị phi ngay. Bắt đầu bảo tôi tập hành của Quan Âm, tôi lắng nghe để cứu khổ cứu nạn, mới nghe được hai ba câu cái bắt đầu đùng đùng nổi giận, vậy hả, vậy thì vú đi, vậy thì phải chửi nó, bây giờ tôi bày cho bà làm này này, thế là hết thành tầm thinh cứu khổ cứu nạn. Và tầm thinh hồi nó sinh ra lôi thôi, hồi thả tập điếc còn hơn, điếc nó khá hơn. Cho nên chính vì vậy cái căn bản sự tu nó là giới, tại vì giới nó mới cản cho mình, nó không cho mình rơi vào những cái như vậy. Cho nên mình nương vào giới để chiến đấu. Cho nên phải nói thẳng là khi mà mình chiến đấu với những cái nghiệp đó của mình, nó thì giới là vũ khí, giới là những cái vũ khí quan trọng nhất. Và phải nói thẳng rằng là cái thể của giới thật sự đó chính là trí tuệ. Tại vì do nếu mà mình giữ đúng cái giới như vậy, tức là mình đi đúng con đường đó sẽ đưa mình đến con đường trí tuệ. Cho nên giới nó chỉ là một con đường đẩy mình đến một cái kết quả, đó là cái kết quả của trí tuệ. Nếu mình đi không lạc giới, tức là mình đi một lèo trong giới, nhất lộ bình an, tức là đi trên con đường giới, mà đi suốt trên con đường giới không lạc, đó là định đó. Đó là định, thì chắc chắn là đến được một cái thành quả. Thành quả nó có một trí tuệ, có khả năng tập tinh cứu khổ cứu nạn. Và đó là một cái thói quen. Và như tôi nhắc ấy, tức là cái thói quen nó sẽ làm cho mình, khi mà mình có một cái thói quen ở bên dưới, tức là thói quen mà giúp đỡ, thì khi cái sự giúp đỡ của mình không cảm thấy đó là một sự thiệt thòi nữa, mình không cảm thấy đó là một sự hy sinh nữa, và mình cảm thấy đó là một cái hạnh phúc, bởi vì thuận với thói quen, bởi vì mình có cái thói quen là giúp. Còn bây giờ mình không có thói quen giúp, mình chỉ có thói quen cầu giúp. Cho nên khi mình phải giúp đó, thì nó ngược cái thói quen của mình. Và khi mình được giúp đó, mình sung sướng. Có bao giờ mình được giúp mà mình lấy làm đau khổ? Mà mình phải giúp mình mới đau khổ, mà mình được giúp đó, thì mình sung sướng. Âu đó cũng chỉ là một thói quen. Và thói quen nó gọi là phản phu. Và chính thói quen đó nó làm cho mình luôn luôn nghèo nàn cái sự an lạc. Và chính thói quen nó làm cho mình luôn luôn yếu đuối, thấp hèn. Và chính cái thói quen mà hay giúp đỡ, cái thói quen nó mới làm cho mình lớn mạnh giá trị và có khả năng giúp người. Mà nếu nhiều người đều có cái thói quen mà tầm thương cứu khổ cứu nạn, thì đương nhiên thế giới này rất là sung sướng. Mà nếu đại đa số có một cái thói quen như mình vẫn mang, thì đương nhiên mà càng ngày cái thói quen nó càng lan tràn với nhiều người, thì cái thời gian này nó càng sóng gió, nó càng điêu linh. Mình thấy rõ như vậy. Cho nên chính vì vậy nó mà mình phải vin vào giới. Mình phải vin vào giới để mình có thể chống trả lại ba cái nghiệp cũ, gọi là những cái tác nghiệp mà mình huân tập lâu đời lâu kiếp. Những cái tác nghiệp đó thành một cái thói quen. Thói quen đó nó bảo với mình nó là mình. Cho nên làm ngược tôi, làm trái ý tôi khó chịu lắm. Mà làm ngược tôi, làm trái tôi là làm gì? Ngược trái với những cái tác nghiệp của tôi, tức là những cái thói quen của tôi, thì tôi khó chịu với nó, thì tôi thù, tôi ghét. Mà làm thuận theo thì tôi thích. Nhưng mà mình phải hiểu rằng là tất cả những cái đó nó chỉ là nguồn gốc của sự vô minh, cái sự mà nhận sai ấy. Cho nên Đức Phật mới nhắc lại cho mình cái là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Chỉ không ngã, mà cái này không phải đâu. Và cái ngã kia là một cái ngã mà phú quý đó. Ngã kia là giàu sang lắm, giàu sang cái sự giúp đỡ lắm, tức là từ bi, quý trọng lắm. Là bởi vì ngã nó có một cái khả năng vô thượng, khả năng thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Cho nên quý nhất trên thế giới này không có cái gì quý bằng. Một người có như vậy thì người đó cái gì trên đời cũng thành tựu được. Thành tựu cho đến độ mà tất cả những gì trên đời này người đó không thèm để mắt tới. Là mình đủ biết những cái gì mình khao khát, ước vọng, thì những người mà có cái khả năng đó, họ nhìn những cái mình khao khát, ước vọng cho họ không thèm. Cũng giống như thì dù bây giờ mình nói, ví dụ mà anh tỷ phú ở New York mà anh đến về quê Việt Nam, mà anh thấy những cái niềm ước vọng là với con trâu, với nương dâu, mà thiên đường này mơ ước đã lâu á, thì anh chàng nó chỉ phì cười, cái thiên đường nó cho anh thèm. mà anh còn sợ hãi là nếu bắt anh ở trên thiên đường mới chết. Tại vì anh có cái thiên đường cao thượng hơn nhiều, cao hơn nhiều. Cho nên như vậy thì biết với cái người không đi đại chúng nhất thiết vô ngại, thì cái kiếp sống, cái đời sống này, cái sự sống mà sống cả trăm tuổi để mà ở trong cái đời này, đối với người đó là một sự chịu chứ không phải là hưởng gì hết. Đó là cái điều người giác ngộ đâu có ham. Cho nên cái người đặt tâm tu cầu sự giải thoát, Đức Phật trải của ba đại tăng nghỉ kiếp tu cầu một cái giá trị tối thượng. Cái giá trị đó không phải chỉ để tìm hạnh phúc cho vợ con, không phải chỉ bao nhiêu đó, hay là chỉ hạnh phúc cho cá nhân mình sống lâu để mà hưởng giống Tần Thủy Hoàng. Như vậy Tần Thủy Hoàng là Phật sống, thì Tần Thủy Hoàng chỉ mê được sống lâu. Đức Phật nó nhắm như vậy, Đức Phật muốn một cái sự sống vĩnh cửu, mà không phải chỉ cho cá nhân mình hay cho vợ con, cho hết thầy chúng sinh. Thì đương nhiên rằng là cái giá trị đó nó phải tối thắng hơn biết là bao nhiêu. Và dĩ nhiên rằng là nó phải cần tới một cái sự nỗ lực rất nhiều. Cho nên chính vì như thế đó mà mình mới phải vin vào giới, cho nên mình phải tu bát quan trai giới. Và khi mình tu bát quan trai giới hay là mình thọ Bồ Tát giới, những người thọ Bồ Tát giới nó phải không phải chỉ rằng là như vậy là giỏi rồi đấy, nhưng mà đối với người học thiệt thì chưa. Tức là giỏi là chiều mỗi lần Bồ Tát đều có mặt mà tụng giỏi rồi, nhưng mà chưa gọi là trí giỏi. Và trí giỏi là cái người thọ Bồ Tát giới, người đã phát tâm thọ Bồ Tát giới. Mình phải hiểu căn bản của sự phát tâm thọ Bồ Tát giới đó là trước khi thọ Bồ Tát giới phải phát Bồ Đề Tâm. Bồ Tát giới chỉ là phương tiện để thực hiện Bồ Đề Tâm, chỉ là những sự phát nguyện và những sự mà khuôn phép để nó gò mình, nó giữ mình, bắt buộc phải tiến đến cái trên con đường của Bồ Đề Tâm đó, để đạt được Bồ Đề Quả. Mà như vậy thì cái người thọ Bồ Tát giới có một cái trách nhiệm là mỗi ngày ít nhất trước khi đi ngủ hoặc là sáng mới thức dậy, ít nhất phải ngồi, phải quan sát một chút xíu, hoặc là trong ngày đi đứng nằm ngồi gì đó cũng phải quan sát chút xíu. Tức là nghĩ khi mà mình thọ Bồ Tát giới rồi đó, tức là mình phải làm mọi cái việc làm nào đó có lợi lạc cho mình, cho hết thảy mọi người.